Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Theo truyền thống hàng năm và theo chương trình sinh hoạt của giáo hạt Mỹ Tho, vào áp lễ mừng kính thánh nữ Monica, bổn mạng của các bà mẹ công giáo. Các bà mẹ công giáo đại diện của các giáo xứ trong giáo hạt Mỹ Tho và hai giáo xứ Ba Dòng và Tính Đức của hạt Cái Bè đã cùng nhau họp mặt giao lưu, học hỏi tại nhà thờ Thánh Tâm. Từ chiều ngày trước, các bà mẹ công giáo và ban mục vụ của giáo xứ Thánh Tâm, thị xã Gò Công đã tích cực chuẩn bị mọi thứ cho ngày họp mặt này. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng đẹp mắt để chào đón những vị khách quý từ khắp các nơi của giáo hạt. Từ sáng sớm, từng đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên nhà thờ cùng với những khuôn mặt rạng rỡ của các bà mẹ công giáo từ các giáo xứ. Sân nhà thờ trở nên chật hơn và ấm hẳn lên với những tiếng chào mừng và những nụ cười gặp gỡ của những người thân quen gặp nhau trong tình bằng hữu và trong gia đình của niềm tin Kitô giáo. Đúng 9 giờ sáng, buổi họp mặt được long trọng khai mạc với sự tham dự của quý cha đại diện trong giáo hạt và hơn 350 tham dự viên là các bà mẹ công giáo đến từ tất cả các giáo xứ của giáo hạt và hai giáo xứ bạn. Sau phần giới thiệu đầy dí dỏm của cha Giuse Bùi Văn Hoàng, giám đốc trung tâm mục vụ của giáo phận, các tham dự viên được lắng nghe bài chia sẻ của cha về đề tài giáo dục con cái trong bối cảnh xã hội hiện nay. Bài chia sẻ này được gợi hứng từ thư mục vụ 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về giáo dục Kitô giáo. Trong bài chia sẻ của mình, cha Giuse Bùi Văn Hoàng không ngừng mời gọi các bà mẹ công giáo ý thức về vai trò là người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và cứu chuộc con người. Mỗi người mẹ được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua việc sinh ra và dưỡng dục con cái. Và khi dạy dỗ, uống nắng và chỉ bảo con cái để con cái sống tốt nên người trong việc nhận biết Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa để được hưởng ơn cứu độ của Ngài, là cách thức người cha, người mẹ được cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, các bà mẹ công giáo hãy sung sướng vì được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào công trình cao cả của Ngài, và hãy cảm ơn Chúa. Nhưng với sức người có giới hạn và tự sức mình không thể làm được nếu không có ơn Chúa, mỗi người hãy tha thiết xin Chúa ban ơn giúp sức để có thể trở thành những bậc cha mẹ thật xứng đáng như thánh nữ Monica. Ngoài ra, cha Giuse Bùi Văn Hoàng cũng đưa ra những toa thuốc thật hiệu quả và thiết thực cho các bà mẹ trong cách dạy dỗ con cái nên con ngoan, người tốt và Kitô hữu đích thực. Với những ngôn từ thật gần gũi với đời thường và những cách pha trò thật dí dỏm, cùng với những kinh nghiệm trong đời sống mục vụ, bài nói chuyện của cha thật sự lôi cuốn sự chú ý và mang đến những bài học thật hữu ích cho các tham dự viên. Sau những phút giải lao ngắn, các tham dự viên bắt đầu giờ chia sẻ, đúc kết và giao lưu văn nghệ bỏ túi giữa các giáo xứ với nhau. Với những bài hát thật vui tươi, những câu hò và vở kịch ngắn nói về tình mẫu tử và tình yêu Thiên Chúa, buổi giao lưu trở nên sống động hơn và hào hứng hơn, đến nỗi quên cả những tiếng lào xào réo gọi của những cái bao tử chưa được nếm thứ gì từ sáng sớm. Đúng 12 giờ 30 phút, mọi người cùng hướng về Chúa Thánh Thể với lời mời gọi của cha Giuse Bùi Hoàng để cùng nhau dâng lên Chúa những tạ ơn, lời nguyện ước và cầu xin của mỗi cá nhân và giáo xứ để Chúa thánh hóa và ban ơn. Buổi giao lưu được kết thúc trong buổi tiệc chia sẻ đầy tình thân ái. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. trong số ra hôm thứ Năm ngày 4 tháng 9, nhật báo Wall Street của Hoa Kỳ chuyên mục Á Châu đã nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Bush sẽ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt, xét về những thành tích không tốt của nhà cầm quyền Hà Nội liên quan việc vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo một cách rất có hệ thống. Tờ báo viết như sau. Cuối tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đưa ra phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Những biến cố gần đây tại Việt Nam cho thấy chưa nói về nước này chắc chắn hay chí ít là lẽ ra sẽ không có gì tích cực. Trong hai tuần qua, hàng trăm người công giáo ở giáo xứ Thái Hà đã liên tục biểu tình đòi trả lại tài sản của giáo xứ đã bị Cộng sản chiếm trong thập niên 60. Giáo xứ hiện nay cần xây một nhà thờ mới để có chỗ cho sự gia tăng giáo dân. Cha Matthew Vũ Khởi Phụng đã cho chúng tôi biết như trên qua đường dây điện thoại. Nhiều anh chị em giáo dân được tường trình là đã bị công an đánh đập dã man khi họ dự các buổi cầu nguyện trong hòa bình. Đây là một phần trong cách thức phản kháng, những hình thức phản kháng mà rồi ra cũng không tránh khỏi bị nhà nước đàn áp, đang được hình thành bởi những người công giáo, trong khi mưu tìm việc đòi lại những tài sản đã bị chiếm đoạt từ rất lâu. Người công giáo không chỉ là các tín hữu duy nhất phải đối diện với những vấn nạn do nhà nước, do đảng Cộng sản lãnh đạo gây ra. Cuối tuần trước, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, một ủy ban độc lập thuộc Tòa Bạch Ốc, đã đưa ra báo cáo mới nhất về Việt Nam. Ủy ban đã thu thập các tài liệu về hàng loạt các lạm dụng từ những cuộc tấn công chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho tới những việc cấm đoán các tôn giáo bản địa của Việt Nam như Hòa Hảo và Cao Đài. Trong nhiều tỉnh, chính quyền địa phương cấm trẻ em Tin Lành theo học các trường trung học, khi viện dẫn các lệ luật kinh điển thủ cụ của Cộng sản, trong đó loại trừ việc giáo dục cho con em các gia đình theo đạo. Các tín hữu của nhiều tôn giáo đôi khi cũng bị buộc phải từ bỏ niềm tin của mình, dù cho chế độ Hà Nội đã hứa chấm dứt tệ nạn này. Với cách hành xử có hệ thống như thế, Bộ Ngoại giao có lẽ sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Khi Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa Việt Nam vào danh sách này vào năm 2004, điều đó đã có tác dụng ngay tức khắc. Hà Nội đã trả tự do ngay những tù nhân đáng lưu tâm, và cho biết sẽ cho nhiều hệ phái tôn giáo được chính thức đăng ký. Như một phần thưởng, Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách trước khi Tổng thống Bush lên đường sang Hà Nội dự cuộc họp thượng đỉnh về hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương năm 2006. Từ đó, nhà nước Việt Nam đã thường xuyên tranh biện là việc đàn áp tại Việt Nam chủ yếu là có tính chất thế tục, và các tín hữu bị tù vì các hoạt động chính trị hơn là vì niềm tin tôn giáo của họ. Hà Nội đã thực hiện một số tiến bộ về tự do tôn giáo, đặc biệt trong việc đạt được các thỏa thuận với Tòa Thánh Vatican. Theo đó, Giáo hội Công giáo được bảo đảm có tự do hơn trong việc bổ nhiệm giám mục và linh mục. Nhưng những tiến bộ ấy giờ đây đang bị khựng lại. Những biến cố gần đây, cả trong cách thức đối xử với những người biểu tình đòi đất tôn giáo và trong những trường hợp được ủy ban thu thập tài liệu, cho thấy có lý do để đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Con đường bảy bước tu đức, noi gương Thánh Phaolô, theo tư tưởng của ông Thomas Smith. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Giáo hội chính thức khai mạc năm thánh kỷ niệm vị tông đồ vĩ đại của dân ngoại, tức Thánh Phaolô. Đây là lần đầu tiên Giáo hội dành trọn một năm đặc biệt cho Thánh Phaolô. Khi khai mạc năm dành cho Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 khuyên ta hãy bắt chước Thánh Phaolô. Chính Thánh Phaolô cũng đã khuyên ta như vậy. Dường như trong lịch sử các thánh từ xưa đến nay, chưa có vị thánh nào khuyên như thế, ngoại trừ Thánh Phaolô. Và không phải Ngài chỉ khuyên ta có một lần mà thôi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Ngài đã khuyên, hay đúng hơn là đã năn nỉ ta đến hai lần. Hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Để giúp sống năm đặc biệt dành cho Thánh Phaolô, ông Thomas Smith, một mục sư Tin Lành, đã trở lại Công giáo vào năm 1996 và hiện cộng tác với đài truyền hình Lời Hằng Sống của nữ tu Angelica và với nhiều đài phát thanh Công giáo khác, đã đề ra con đường 7 bước tu đức theo gương Thánh Phaolô để gặp gỡ Chúa Kitô. Chúng ta hãy lướt qua con đường tu đức này. Bước thứ nhất, hãy lớn lên trong tình yêu. Bước này nghe ra có vẻ đơn giản, nhưng đây là một trong các đặc điểm không thể nào bỏ qua được của cuộc sống Kitô. Đây là lối sống trọn vẹn hiến thân mà Chúa Kitô đã nêu gương cho chúng ta bằng cái chết trên thập giá. Đây cũng là trọng tâm của thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, và là ý tưởng chính yếu xuyên suốt mọi lá thư của Thánh Phaolô. Lớn lên trong tình yêu, chúng ta có thể thực hiện những lời khuyên sau đây, trích từ các thư của Thánh Phaolô. Tình yêu phải chân thực. Hãy biến tình yêu thành mục tiêu của anh em. Tình yêu Chúa Kitô kiểm soát chúng ta. Hòa trái Chúa Thánh Thần là tình yêu. Hãy bước đi trong tình yêu. Trên hết mọi sự ấy, hãy mặc lấy tình yêu, một tình yêu nối kết mọi sự với nhau. Xin Chúa làm cho anh chị em gia tăng và phong phú trong tình yêu. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em yêu mến Chúa. Tôi nhận được nhiều hân hoan và phấn khởi nhờ tình yêu thương của anh chị em. Ta hãy xem xét cách làm sao để khích lệ lẫn nhau, sống yêu thương và làm các việc tốt. Thánh Phaolô đã đối diện với tình yêu Thiên Chúa trên đường đi Damas, và từ đó không bao giờ Ngài còn hành xử giống như trước được nữa. Trong tập sách Ca Tụng Thánh Phaolô, Thánh Gioan Kim Khẩu đã viết như sau. Điều quan trọng nhất đối với Thánh Phaolô là Ngài biết Chúa Kitô yêu Ngài. Có lẽ Đức Benedicto thứ 16 đã đọc qua câu vừa trích, cho nên trong bài giảng ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã quả quyết như sau. Điều thúc đẩy Thánh Phaolô một cách sâu xa nhất là sự kiện được Chúa Giêsu Kitô yêu thương và ý muốn được thông truyền tình yêu ấy cho người khác. Thánh Phaolô là người có khả năng yêu thương, và mọi lao nhọc và đau khổ của Ngài chỉ có thể được giải thích nhờ căn bản tình yêu này. Bước thứ hai là gia tăng chứng tá tiên tri. Bước thứ ba là viết thư. Trong thời đại của nhắn tin, của gửi đi tiếng mình nói và gửi điện thư, thì quả là vui khi nhận được một lá thư đến từ người ta yêu mến. Viết thư cho người mình thương là phương tiện tuyệt hảo để biểu lộ tình yêu và trở thành tiên tri làm chứng cho Chúa Kitô và khích lệ lẫn nhau. Bước thứ tư là chấp nhận sức mạnh cứu rỗi của đau khổ. Trong thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô viết về giáo huấn này như sau. Tôi vui mừng vì các đau khổ tôi chịu vì anh em, và nơi thân xác này, tôi hoàn tất điều còn thiếu trong nỗi thống khổ mà Chúa Kitô phải chịu vì nhiệm thể người là giáo hội. Không những việc kết hiệp với thánh giá Chúa Kitô nằm ngay trung tâm sứ mệnh của Thánh Phaolô, nó còn là yếu tính sứ điệp của Ngài. Thánh Phaolô nói với tín hữu Corinto rằng, hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết chuyện gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Nơi thư Galata, Thánh Phaolô tâm sự như sau: tôi từng chịu đóng đinh với Chúa Kitô, không còn là tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và sự sống tôi đang sống bây giờ trong thân xác này, tôi sống trong đức tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã thương yêu tôi và hiến mình vì tôi. Thánh Phaolô xem các đau khổ của Ngài như một đáp trả đối với Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương Ngài và hiến thân cho Ngài trên thánh giá. Đền đáp tình yêu Thiên Chúa bằng một sự hiến thân mình, từ nó đã trở thành mục tiêu của Thánh Phaolô. Chính trong hành vi đau khổ, Ngài yêu thương lại Chúa Kitô và kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, để tôi có thể biết Người và sức mạnh phục sinh của Người và chia sẻ được các đau khổ của Người. Bước thứ năm, dấn thân phục vụ người nghèo. Khi ta giúp đỡ người nghèo, ta chứng tỏ lòng mến Chúa Kitô. Thánh Phaolô dành hai chương trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto để nói về các nguyên tắc của việc cho đi. Ta hãy xin Chúa biến ta thành người biết cho đi một cách vui vẻ trong năm dành cho Thánh Phaolô này. Bước thứ sáu là sống với thái độ tạ ơn. Trong năm thánh mừng Thánh Phaolô này, ta hãy đặc biệt cố gắng, bằng lời nói lẫn việc làm, trở thành người biết tạ ơn. Ngay khi mới thức dậy, lời đầu tiên ngỏ với Chúa phải là: con tạ ơn Chúa. Cũng thế, lời cuối cùng khi vào giường ngủ cũng phải là: con tạ ơn Chúa. Khởi đầu và kết thúc một ngày với lời tạ ơn như thế sẽ tạo ảnh hưởng đối với mọi thời khắc khác của một ngày sống. Nhờ thế, ta có thể dâng lên Chúa trọn ngày sống của ta như của lễ tạ ơn. Bước thứ bảy là bền đổ đến cùng. Thánh Phaolô dĩ nhiên là gương mẫu cho ta về lòng bền đổ đến cùng. Vào cuối đời và trong viễn tượng chết trước mắt, Thánh Phaolô đã viết cho Timôthê như sau: còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Tôi đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin. Liệu ta có thể thốt ra những lời tương tự như thế vào lúc cuối đời chăng? Liệu có ai dám nói như thế, hay ghi như thế trước mộ phần chúng ta hay chăng? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 7 bước tu đức noi gương Thánh Phaolô theo ông Thomas Smith để sống tốt năm dành cho Thánh Phaolô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới với Mai Hương. Chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Ngày nay, nhiều người cho rằng tìm có ma quỷ là chuyện lỗi thời, nếu không muốn nói là mê tín dị đoan. Vào thập niên 40, ở cao điểm của Thế chiến thứ hai, chuyên gia kinh thánh nổi tiếng người Đức là tiến sĩ Rudolf Bullmann đề nghị làm điều mà ông gọi là giải trừ huyền thoại khỏi Tân Ước. Ông cho rằng toàn bộ Tân Ước chỉ là những câu chuyện huyền thoại, nghĩa là không có giá trị lịch sử. Như vậy, chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ thuộc loại huyền thoại ấy. Theo ông, không thể vừa sử dụng máy bay và đèn điện lại vừa tin ở thế giới thiên thần và ma quỷ. Đề nghị giải trừ huyền thoại trên đây của tiến sĩ Bullmann đã gây nên một cuộc tranh cãi sôi nổi. Đầu thập niên 70, ảnh hưởng của ông mạnh đến độ đã lôi kéo được nhiều nhà thần học tin lành ký tên vào một lá thư ngỏ để lên án những ai còn tin vào chuyện ma quỷ. Dĩ nhiên, ý kiến của các nhà thần học tin lành này cũng là thái độ tiêu biểu của rất nhiều tín hữu Kitô Tây Phương, vốn xem chuyện ma quỷ có sừng có đuôi được hình dung trong các tranh vẽ hay trong các câu chuyện đạo đức chỉ là trò nhảm nhí. Nhưng muốn hay không thì niềm tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, nếu không là trọng tâm thì cũng gắn liền với những tín điều chính của Kitô giáo. Trước khi đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ, cần phải ghi nhận hai điều. Một, trong những sự thành công của ma quỷ là khuyến dụ con người đừng tin vào sự hiện hữu của nó. Kế đó, mối nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ chỉ có trong giới Kitô giáo. Nếu quả thật có ma quỷ, mà mục đích là phản loạn, chống lại Thiên Chúa và lôi kéo thế giới vào cuộc nổi loạn của mình, thì không gì làm vừa lòng nó hơn là sự kiện con người không tin nó hiện hữu. Qua dòng lịch sử, người ta thấy có hai thái cực liên quan đến sự hiện hữu của ma quỷ. Hoặc là con người vì tin của ma quỷ mà quan tâm thái quá về nó, hoặc là con người lại hoài nghi thái quá về chính sự hiện hữu của nó. Suốt 2000 năm qua, con người đã rơi vào thái cực thứ nhất. Những mô tả về hóa ngục trong thi phẩm nổi tiếng có tựa đề Hóa ngục của thi sĩ Ý Dante đã ám ảnh người Tây Phương qua bao nhiêu thế kỷ. Qua hàng bao thế hệ, con người đã chú tâm thái quá đến chỗ đứng của ma quỷ trong tư tưởng con người. Nhiều tai họa và bệnh tật được gán cho ma quỷ. Ngày nay, khoa học chứng minh rằng đó chỉ là những nguyên nhân và tiến trình tự nhiên. Người ta quên mất rằng Chúa Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Nếu có người quá quan tâm đến sự hiện hữu của ma quỷ, thì con số những người nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ lại ngày càng gia tăng. Ma quỷ hẳn phải rất hài lòng trước thái độ ấy. Con người càng nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của nó, thì ma quỷ lại càng thành công trong chiến thuật của nó. Chính thái độ nghi ngờ của con người về sự hiện hữu của ma quỷ đã là một bằng chứng về sự hiện hữu của nó. Thật ra, người ta thường chỉ thấy thái độ chối bỏ hay nghi ngờ này trong giới Kitô giáo mà thôi. Trong thế giới ngoài Kitô giáo thì trái lại, đạo thờ vật linh, Hồi giáo, Ấn giáo không bao giờ đặt vấn đề về kẻ thù số một là ma quỷ. Thái độ nghi ngờ hay không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ là một điểm nổi bật của nền văn minh duy vật tại Tây Phương. Có thể đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ không? Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trải qua kinh nghiệm về sự bất lực của mình trước sức mạnh của sự dữ. Chính Thánh Phaolô cũng đành phải thú nhận, điều thiện tôi muốn, tôi không làm, điều ác tôi không muốn, tôi lại làm. Quả thực, có những sức mạnh chi phối và điều khiển chúng ta. Mỗi ngày, thế giới trong đó chúng ta đang sống, dường như cũng bị lèo lái bởi những sức mạnh của sự dữ ở ngoài sự kiểm soát của con người. Giáo lý của Kitô giáo về Thiên Chúa, về con người và về ơn cứu độ có lẽ không thể đứng vững được nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Ở khởi đầu lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã điểm mặt ma quỷ. Sẽ không thể lý giải được sự sa đọa của con người, những khuynh hướng tự hủy của các nền văn minh của con người, nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta bắt buộc phải nói đến một Thiên Chúa, không phải là tình yêu hay là cha nhân từ, mà chỉ là một bạo chúa vô nhân đạo mà thôi. Kinh nghiệm về cơn cám dỗ mà mỗi người đều đã hơn một lần trải qua là một lý chứng đầy thuyết phục về sự hiện hữu của ma quỷ. Mỗi người có mặt trên mặt đất này đều bị cám dỗ. Ai cũng đã hơn một lần bị thúc đẩy làm điều mà mình biết là sai trái. Ước muốn từ bên trong mỗi người và sức ép của xã hội xem ra chưa đủ để giải thích về sức mạnh của hiện tượng lạ lùng này. Chúng ta chỉ cần buông xuôi theo cơn cám dỗ, chúng ta sẽ thấy ngay rằng mình đã bị móng vuốt của một sức mạnh lớn hơn chúng ta cấu xé chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ngay rằng chúng ta đã thực sự đi vào một cuộc chiến. Đây không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của những ai đang sống trong nền văn minh tiêu thụ, mà là của mọi người, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và bất cứ ai đã thực sự cố gắng vượt qua những thất bại của mình, đều khám phá ra rằng những sợi dây đã từng trói buộc mình là có thật và vô cùng tinh vi. Thì Sĩ La Mã OVD cũng thốt lên một cách tương tự như Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, tôi thấy điều tốt, và tôi nhìn nhận điều đó là tốt. Vậy mà tôi vẫn chạy theo điều xấu. Đó là kinh nghiệm của mỗi một người có mặt trên trái đất này, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và càng cố gắng ăn ngay ở lành, con người lại càng ý thức về cuộc chiến và sức mạnh của đối phương. Quả thật, kinh nghiệm khẳng định với chúng ta rằng ma quỷ hiện hữu. Có những người không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ và một cách vô ý thức đang làm nô lệ cho ma quỷ. Nhưng cũng không thiếu những người tin ở ma quỷ và muốn làm nô lệ của ma quỷ. Họ trực tiếp tôn thờ ma quỷ. Đây là điều chúng ta thấy được nơi những người theo đạo thờ Satan. Khi con người bán mình cho ma quỷ, họ không những cảm nhận được sức mạnh của nó, họ còn thấy đó là những sức mạnh khủng khiếp. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới mà sức mạnh của ma quỷ đang tỏ tường hơn bao giờ hết. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta thấy ma quỷ trong vườn địa đàng. Chúng ta thấy nó trong hồ lửa, nơi trang cuối cùng của sách Khải Huyền. Chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ David, Saul, những người Do Thái. Chúng ta thấy nó trong từng trang của Tân Ước. Chúng ta thấy nó trong lời dạy và cuộc sống của Chúa Giê-xu. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị theo dõi bài viết về nghệ thuật sửa lỗi của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, dựa theo Tin Mừng Chúa Nhật 23 năm A, Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20. Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An đã viết như sau. Tuân tử, một hiền triết Trung Hoa đã nói rằng, kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta. Kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta. Còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta là những kẻ chỉ làm hại ta mà thôi. Chê mà chê thật là sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ. Là con người, ai mà chẳng lầm lỗi. Không ai trên trần thế có thể tự hào mình vô tội. Chính Thánh Gioan đã quả quyết. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 1 câu 8. Thú nhận mình tội lỗi không có nghĩa là chấp nhận thất vọng. Ngược lại, ý thức được sự yếu đuối của mình sẽ giúp con người mạnh tin hơn. Thánh Gioan cũng viết, nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Chúa Giêsu Kitô, đấng công chính. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 2 câu 1. Sửa lỗi huynh đệ là cần thiết để giúp nhau thăng tiến và trưởng thành. Vì thế sửa lỗi cho nhau là một nghệ thuật, đòi hỏi người ta phải tuân theo một số kỹ thuật. Nơi trang Tin Mừng, Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến 20, Chúa Giêsu dạy nghệ thuật từng bước sửa lỗi cho anh em, và mời gọi hãy cùng nhau cầu nguyện. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau. Bước thứ nhất, nếu anh em ngươi phạm tội, hãy đi sửa lỗi một mình ngươi với nó. Một mình với anh em là rất kín đáo. Sửa lỗi cá nhân, tôn trọng và giữ thể diện, biểu lộ sự tin tưởng giữa hai người không để người thứ ba được biết. Đây là cuộc nói chuyện riêng tư, không phải hạ nhục người có lỗi, nhưng là giúp người ấy nhận ra lỗi lầm của mình. Phải nói sự thật, nhưng có những sự thật không nên nói hết. Sự góp ý huynh đệ này đòi hỏi phải tế nhị, xây dựng. Người góp ý nhẹ nhàng, nói đúng lúc, đúng chỗ, khôn khéo, thiện chí. Nếu không sẽ phản tác dụng. Khi đó góp ý chỉ là chỉ trích, phê phán. Người được góp ý khiêm nhường nhận lời khuyên, không nóng nảy tự ái, sẵn sàng đón nhận ra sai lầm, không cố chấp cứng đầu, can đảm sửa đổi. Có như thế, việc sửa đổi cho nhau mới có kết quả. Bước thứ hai, nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Như thế, nếu bước một vừa nói trên không đem lại kết quả mong đợi, sẽ đến bước thứ hai là gặp gỡ có hai hoặc ba nhân chứng. Đây không phải là việc gây áp lực. Sự hiện diện của các nhân chứng bảo đảm cho tính khách quan và cộng đoàn. Luật Môi-se dạy, một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ tội lỗi nào. Phải căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét. Sách Đệ Nhị Luật, chương 19 câu 15. Tuy nhiên, chỉ thị của Chúa Giêsu nói đây không phải là nhân chứng buộc tội, nhưng là những người trợ lực có uy tín để giúp tội nhân dễ dàng sửa lỗi. Cần kiên nhẫn đối với người cố chấp. Người sửa lỗi chú ý hình thức xây dựng và bác ái. Có nhiều khuyết điểm có thể tự nhiên được sửa chữa qua tính trung gian, nhất là những khuyết điểm nhỏ. Người được sửa lỗi chú ý nội dung được góp ý. Và bước thứ ba, nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Hai bước trên không đạt kết quả, đưa ra trước cộng đoàn hội thánh địa phương, vì hội thánh được Chúa ban cho quyền cầm buộc, tháo cởi. Đưa ra hội thánh không phải để bị xét xử, nhưng để tỏ lòng sám hối và sẽ được ân xá. Nhưng nếu kẻ đó vẫn cố chấp không chịu sửa lỗi, thì tự loại mình ra khỏi hội thánh, không còn thuộc về cộng đoàn. Bước thứ tư, nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài. Cộng đoàn mà không chịu nghe, thì phải chấp nhận thái độ từ cô lập của họ. Họ cố chấp không muốn ở trong hội thánh, thì họ sống trong lầm lạc về đức tin và luân lý. Hội thánh không còn trách nhiệm trực tiếp phải lo cho họ nữa, chỉ còn phó thác họ cho lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Nếu nhìn cách sửa lỗi anh em của Chúa Giêsu là một cách diễn tả tình yêu, thì hiệp thông trong lời cầu nguyện lại là một diễn tả khác của tình yêu. Khi hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. Khi yêu mến ai, chúng ta không dửng dưng để mặc người ấy lún sâu vào sự dữ. Ta sẽ tìm dịp cảnh tỉnh, nhắc nhở, khuyên bảo, không đèn nhà ai nấy sáng. Tương quan bác ái huynh đệ này rất cần trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến mục đích của việc sửa lỗi, đó là chinh phục, cứu lấy anh em, để người đó đừng bị hư mất. Liên đới trách nhiệm sửa lỗi cho nhau, để nhờ đó cộng đoàn lợi thêm được một người anh em. Thánh Giacôbê nhấn mạnh đến tình bác ái đáng khen của việc sửa sai huynh đệ. Ai đưa một người tội lỗi ra khỏi sai lầm của họ là đã cứu được linh hồn người ấy khỏi chết và đã bù đắp được vô số tội lỗi. Chúa Giêsu còn xác định rằng, Thầy bảo thật các con, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hiệp ý cầu xin bất cứ sự gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ. Đây không đơn thuần là một giải quyết giữa anh em loài người, nhưng là cùng nhau đến trước tình yêu Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa sẽ xóa giải mọi bất hòa giữa anh em. Chúng ta tin và can đảm sống điều đó, vì ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Trong Phật giáo, người ta thường nói Phật tại tâm. Trong đạo thiền, người ta sống cuộc sống con người cách đơn sơ thanh thản, không chấp mê, sống tự nhiên như bông hoa nở, như dòng suối chảy, như áng mây bay, như làn gió thổi. Sống an bình với chính mình, an hòa với tha nhân, là phá chấp ngã, nghĩa là không chấp cả cái không chấp. Đạo lý Chúa Kitô tự bản chất sâu xa là đạo nhân, đạo của lòng nhân ái, đạo của tình thương. Tình thương không phải là một tư tưởng, cũng chẳng phải là một học thuyết. Tình thương là con đường ta phải đi, một tình yêu để ta sống, để chia sẻ với người khác. Chúa Kitô đã làm người để chia sẻ tình yêu của Chúa Cha cho chúng ta. Người mời gọi chúng ta chia sẻ lại tình yêu ấy cho anh chị em. Tất cả đạo lý Chúa Kitô nằm gọn trong chân lý đó, trong điều mà người ta gọi là điều răn mới. Anh em hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ về nghệ thuật sửa lỗi của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An dựa theo tin mừng của Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, muốn tự tin cần thay đổi thái độ. Ranh có nói, điểm khởi đầu cho mọi thành công là biết hình thành một thái độ sống tích cực. Theo Han Urban, thì thái độ sống chứ không định hướng cho những suy nghĩ của chúng ta. Là cách nhìn bao gồm cả những ý tưởng và cảm nhận của chúng ta về chính bản thân mình, về những người xung quanh, về hoàn cảnh và về cuộc sống nói chung. Một cách tổng quát, người có thái độ tích cực luôn mong đợi những điều tốt, còn kẻ có thái độ tiêu cực chỉ hướng đến những điều bi quan mà thôi. Thái độ sống của chúng ta giống như thỏi nam châm, những suy nghĩ của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ định hướng hành động của chúng ta. Hiện tại mà chúng ta đang có hôm nay là kết quả của những thái độ ứng xử mà chúng ta đã chọn trước đây. Do đó, nếu muốn thay đổi hiện tại của mình, thì đầu tiên chúng ta cần thiết phải làm ngay là tìm cách thay đổi cách nhìn của mình ở những vấn đề đang rắc rối nhất và đang không tìm được lời giải đáp. Vì thế những khủng hoảng mà một số người đang gặp cũng bắt nguồn từ thái độ sống của họ. Tất cả những ảnh hưởng tiêu cực họ có là vì gia đình, cách tương quan của các phần tử trong gia đình đã không tốt, không hài hòa với nhau, anh chị em chỉ trích và có thái độ khinh miệt, thiếu tôn trọng lẫn nhau. Cách nào đó họ đã gây cho nhau những thương tích trong tâm hồn, làm giảm giá trị những người thân và gây đau lòng, gây mặc cảm, khó có thể tha thứ được. Bạn thân mến, khi bạn gặp trường hợp như trên, cách tốt nhất là bạn hãy trở về rĩ vãng, thời thơ ấu và cho mình thời gian nhìn lại những tiêu cực, những vết thương mà bạn đã mang theo trong mình. Bạn nên viết xuống và nhận ra đây là những căn cớ làm cho bạn mất vui. Khi bạn viết xuống, đó là cách bạn được chữa lành. Cũng như khi bạn có vết thương mang mủ, bạn cần phải mở băng, nặn mủ và lau cho sạch trước khi bạn xức thuốc. Điều này chứng tỏ bạn sẽ phải qua một cơn đau nhức, nhưng cái đau này sẽ giảm xuống và vết thương của bạn sẽ được mau lành. Những điểm chúng ta cần xem lại như thái độ của cha mẹ bạn, gia đình bạn và anh chị em bạn đã nói những gì làm bạn đau lòng. Bạn chấp nhận cái đau đó như là bạn đang lau mủ cho vết thương thân xác. Bạn xức thuốc, đó chính là lúc bạn phân tích thực hư những lời nói, quan niệm sống và thái độ tiêu cực họ đã làm cho bạn đau khổ. Những gì bạn có thể nói cho họ biết trong tinh thần hòa giải và thông cảm, bạn nên làm ngay. Sau khi cả hai bên ngồi xuống chia sẻ cho nhau sự thông cảm để có thể giúp nhau dễ dàng tha thứ, lúc đó bạn hãy cố gắng quên đi tất cả. Đồng thời, bạn hãy tha thứ để được tha thứ. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta xin ngài như sau: Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nghĩa là bạn sẽ được Thiên Chúa tha cho bạn nếu bạn cũng tha cho kẻ làm mất lòng bạn. Nếu chúng ta có tâm tình như trên, sự đau khổ, mặc cảm và hận thù sẽ được xóa bỏ và tinh thần chúng ta sẽ được lành lại. Nếu bạn chưa thành công, bạn hãy nghĩ rằng thất bại là mẹ thành công, và bạn cầu nguyện cho người đã làm bạn đau khổ. Như vậy, bạn sẽ được Thiên Chúa yêu thương, và ngài sẽ ban bình an cho bạn, và bình an sẽ như liều thuốc giảm đau, xoa dịu tâm hồn bạn. Với ơn Chúa, bạn sẽ có cơ hội khác. Lời khuyên của các nhà tâm lý là bạn nên từ bỏ câu nói tiêu cực như sau: Tôi phải làm cái này, cái kia, hoặc là những người thân trong gia đình bắt buộc bạn phải làm cái này hay cái khác. Cái đó sẽ làm bạn căng thẳng, mất sự bình an. Nếu trường hợp đó xảy ra cho bạn, bạn hãy ngừng lại, suy nghĩ và tự nói với mình như sau: Tôi cần sống đời sống của tôi không phải làm gì cả nếu điều đó tôi chưa thể làm được. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể, và tôi sẽ không lo lắng, băn khoăn khi tôi chưa làm được. Nếu lúc nào bạn cũng băn khoăn, phải làm theo, thì tư tưởng cũng như cảm xúc bắt nguồn từ đó sẽ làm bạn lo lắng, thiếu tự tin, ngoài trừ những công việc bạn phải làm vì trách nhiệm, vì quyền lợi người khác. Điều quan trọng là bạn nên tìm những gì bạn có thể làm được, khả năng bạn có, giá trị bạn tôn trọng, rồi bạn tìm cách để thực hiện cho tới khi hoàn thành. Quý bạn thân mến, bạn hãy nên tôn trọng nhu cầu mà bạn có, hãy thành thật xét lại và hiểu nhu cầu của bạn là những gì. Nhu cầu chính đáng của bản thân cần được thỏa mãn. Văn hóa chúng ta đôi khi rất khắt khe với phái nữ, cho rằng bổn phận làm vợ, là mẹ trong gia đình phải biết quên đi nhu cầu của mình. Tôn giáo cũng không kém khắt khe với phái nữ, cho rằng đó là phận sự của người đàn bà, vân vân. Vì hiểu lầm, nên tâm sinh lý của phần đông phái nữ bị lệ thuộc vào gia đình và đưa tới sự bất mãn, chán nản cho phần đông nữ giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Hãy là chính mình, do tác giả Pam Finger nói như sau, bạn không cần phải trở thành người giống như mẹ của mình, trừ khi chính bạn muốn như thế. Bạn cũng không cần phải trở nên giống bà ngoại hay bà cố của mình, hoặc giống một người nào đó, phía gia đình bên nội. Có thể bạn được thừa hưởng một chiếc cằm, một vóc dáng, một đôi mắt giống họ, nhưng bạn không cần thiết phải giống như người nào đó đã sinh ra trước mình. Bạn cũng không cần phải sống cuộc đời của họ. Nếu bạn thừa hưởng một điều nào đó từ dòng họ mình, hãy chọn cho mình sự mạnh mẽ, chí kiên cường, bởi người duy nhất mà bạn cần phải trở nên giống chính là con người mà bạn quyết định muốn trở thành. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một học sinh kể lại kỷ niệm khó quên của mình như sau. Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 50 của ba tôi. Mọi người trong gia đình đều muốn làm một cái gì như món quà ngạc nhiên cho ba. Tối hôm đó, ngày họp mặt gia đình từ lâu mong chờ đã tới. Các con tan học về nhà trước, và cuối cùng, ba tôi cũng từ sở làm trở về nhà. Xem ra, ba tôi đã đoán được là có điều gì khác thường rồi, nên vừa bước chân vào nhà, ba tôi liền thản nhiên ngồi xuống ghế salon như để nghỉ mệt, và vui vẻ hỏi xem có điều gì mà trong nhà vui nhộn hơn vậy. Người đầu tiên ra trình diễn là bé gái út, con cưng của ba. Bé đứng trước mặt ba, vừa làm điệu, vừa đọc cho ba nghe bài thơ mà bé đã học thuộc lòng cả tháng rồi. Nghe xong, ba mỉm cười ôm bé vào lòng và khen bé thật ngoan. Kế đến là cậu con thứ vừa bước lên bậc trung học. Thay vì bài thơ học thuộc lòng như bé út, cậu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn ngắn để chúc mừng ba với những tâm tình và tư tưởng riêng của mình. Ba khen cậu, và không ngờ cậu lại biết làm văn hay như thế. Diễn viên thứ ba là cô con cả. Cô chẳng có văn thơ gì cả, nhưng trong tay chỉ có một bông hồng tươi đỏ thắm. Cô đến chúc mừng ba với tất cả tâm hồn xúc động, không nói lên lời. Hai má ửng đỏ, và ba đã hiểu tấm lòng hiếu thảo của con. Sau cùng, mẹ tôi cũng đến chúc mừng ba. Mẹ chẳng cho ba quà tặng nào, cũng chẳng nói câu nào hết. Mẹ chỉ nhìn ba, và ba cũng chỉ nhìn mẹ. Hai cặp mắt gặp gỡ nhau, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu điều thầm kín. Trong ánh mắt, trong cái nhìn đầy tình thương đó, gợi lại một quá khứ dài. Cả một cuộc đời, vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc, khó khăn của cả gia đình, không còn gì khác hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói được rằng, bốn kiểu cách chúc mừng trên đây tượng trưng cho những cách cầu nguyện trong đời sống người tín hữu. Đó là cầu nguyện bằng môi miệng với những công thức, những bản kinh có sẵn. Cầu nguyện bằng trí khôn qua việc suy gẫm về Chúa và những lời nguyện bộc phát từ trong đáy lòng. Cầu nguyện với lòng yêu mến của trái tim. Và cầu nguyện qua sự chiêm niệm với thân xác, với tâm trí của mình hướng thẳng về Chúa và trong tình hiệp nhất thân mật với Ngài. Cách cầu nguyện nào cao trọng hơn? Tất cả mọi cách cầu nguyện đều đẹp lòng Chúa và được Chúa khen ngợi, bởi vì Ngài thấu tỏ tâm tình và khả năng của mỗi người. Như người cha chấp nhận và hài lòng với lời chúc mừng của từng đứa con và của bà vợ, Thiên Chúa cũng hài lòng chấp nhận lời kinh nguyện của mỗi tạo vật, mỗi người con chân thành dâng kính Ngài. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị. Ngài thấu tỏ tận trong tâm trí mỗi người. Tất cả mỗi người, mỗi tạo vật đều là kỳ công tốt đẹp do tay Ngài làm nên. Ngài quá rõ mỗi người có thể làm được gì và thực sự yêu mến Ngài bao nhiêu. Thiên Chúa là cha nhân từ quảng đại. Ngài không so sánh cách hẹp hòi, cũng không muốn chúng ta so đo ganh tị với nhau. Bởi vì Ngài không chỉ nhìn đến hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là cầu nguyện với tất cả tâm hồn và với lòng yêu mến chân thành. Trong kinh nguyện, Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài với tất cả chính mình, với những gì mỗi người thực sự là trước mặt Ngài. Ngài không đòi hỏi những gì chúng ta không có thể làm được, nhưng hài lòng với mọi nỗ lực cố gắng, và cũng không quá quan tâm đến thành công hay thất bại của mỗi người. Vì thế, cầu nguyện là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa với tâm tình của người con hiếu thảo, với thái độ nội tâm khiêm tốn, chấp nhận thân phận thụ tạo của mình, với những khả năng cũng như những hạn hẹp, thiếu sót và tội lỗi của mình nữa. Cầu nguyện là gặp gỡ cái nhìn của Chúa, với niềm xác tín là tình thương Ngài luôn đi trước và dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước, như lời Thánh Gioan quả quyết. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Phần chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 10 và câu 19. Cầu nguyện là chấp nhận để được Chúa yêu thương và ở lại trong tình yêu của Chúa, là chấp nhận để được Chúa chỉ bảo và dẫn dắt. Nhờ đó, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một bước, cầu nguyện sẽ dẫn đưa chúng ta tiến sâu hơn trong sự kết hiệp thân mật với Ngài. Cái nhìn của Chúa sẽ thu hút và che chở bao bọc chúng ta mọi nơi mọi lúc, trên mọi bước đường của cuộc sống. Càng rộng mở tâm hồn đón nhận cái nhìn của Chúa, và đặt đời sống chúng ta dưới cái nhìn của Chúa, tất cả cuộc sống chúng ta cũng sẽ luôn hướng về Ngài. Như cây cối tự nhiên luôn quay hướng về ánh sáng mặt trời để được xanh tươi. Cũng một cách tương tự, qua cầu nguyện, cuộc sống chúng ta sẽ luôn hướng về Chúa, là nguồn sự sống, để được đón nhận sức sống tinh thần. Hướng nhìn về Chúa là cách thức tốt đẹp nhất đáp trả cái nhìn tình thương của Chúa, vì Ngài luôn để mắt nhìn xem mỗi người chúng ta, bất kỳ đi đâu và làm gì. Trong việc trao đổi cái nhìn giữa Thiên Chúa và con người, nếu chúng ta sống trong ơn thánh và để cho cái nhìn của Chúa thu hút, Ngài sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Và ngay ở trên trần gian này, Ngài ngự trị trong chúng ta, và chúng ta cũng ở trong Ngài. Trái lại, nếu chúng ta cứng lòng ở lì trong tội lỗi, và để cho tâm hồn bị nhơ bẩn vì tội lỗi, chúng ta sẽ trở nên như thù địch của Chúa, và tự nhiên chúng ta sẽ trốn tránh khỏi cái nhìn của Chúa, như nguyên tổ nhân loại, sau khi phạm tội bất tuân lệnh Chúa truyền dạy. Họ sợ cái nhìn của Chúa, vì sợ phải nhìn nhận tội lỗi của mình dưới ánh sáng chân lý của Chúa. Lạy Chúa, này con đây, trái tim con đây ở trong tay Chúa. Chúa nhìn thấy rõ mọi tư tưởng, mọi cảm nghĩ, mọi kỷ niệm của đời con. Lạy Chúa là hy vọng của con. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con khỏi những tình cảm mơ hồ. Xin hướng cái nhìn của con lên tới Chúa. Và xin Chúa giải thoát bước chân con khỏi cạm bẫy của địch thủ. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.